Chương 6 Kaligat. Vào một ngày mưa gió năm 1952, một cậu bé độ 13-14 tuổi đang nằm chờ chết trên phố gần một khu ổ chuột. Nhìn vẻ ngoài, người ta có thể thấy cậu bé là một trong số rất nhiều trẻ ăn xin trên đường phố Calcutta. Nó nằm co ro, trần truồng và hốc hác. Tay chân đó chẳng khác nào những thanh củi khô. Một người dân đã gọi xe đưa nó tới bệnh viện gần đó. Vốn đã quá tải nên bệnh viện từ chối giúp đỡ. Thế là cậu bé lại bị đưa ra và bỏ mặc bên một rãnh cống, và nó chết đi lúc nào không ai biết. Hôm sau, chính quyền thành phố điều một chiếc xe tới chở xác nó đi. Mặc dù tại Calcutta người ta đã quá quen thuộc với những hình ảnh như thế, nhưng khi một tờ báo địa phương viết lại câu chuyện này, người ta bắt đầu để ý nhiều hơn tới những người nghèo đang cận kề cái chết. Những câu chuyện như vậy không còn mấy xa lạ đối với mẹ Teresa. Trong những cuộc nói chuyện gần đây với công chúng về giáo đoàn của bà cũng nhắc đến một câu chuyện tương tự. Một ngày, khi bà và một nữ tu của mình vừa bắt đầu công việc, họ bỗng gặp một thứ trông giống như một mớ giả rách nằm bên vệ đường. Khi tới gần, họ bàng hoàng nhận ra đó là một người phụ nữ trung niên đang nằm mê man. Khuôn mặt đã bị chuột và kiến gặm mất một nửa. Mẹ Teresa và nữ tu kia đưa người phụ nữ ấy đến bệnh viện gần nhất. Các y tá ở đó từ chối nhận bệnh nhân với lý do bệnh viện không còn chỗ trống. Khi mẹ Teresa hỏi họ rằng bà có thể đem bệnh nhân đến đâu, họ bảo hãy đem người phụ nữ đó trả về chỗ cũ. Tức giận, mẹ Teresa không chịu rời đi cho đến khi nào bà được lời hứa rằng bệnh viện sẽ dành cho một chỗ cho người phụ nữ bất hạnh đó. Cuối cùng, người quản lý bệnh viện đành cho phép bà để người phụ nữ sắp chết kia nằm trên một tấm đệm trên sàn nhà. Cô ấy chết sau đó vài tiếng. Lúc ấy, mẹ Teresa vẫn ở cạnh bên. Sau này, bà tâm sự rằng đó chính là lúc bà quyết định tìm một nơi để tự bản thân có thể chăm sóc những người hấp hối. Nguyện cầu một mái ấm. Một nữ tu kể lại rằng từ lúc làm việc tại các khu ổ chuột, chúng tôi thường nhìn thấy những người sắp chết hoặc đôi khi đã chết. Nhưng khi có thể, các nữ tu sẽ đưa họ tới bệnh viện. Nhưng đa số trường hợp đều bị từ chối. Lúc đó họ chỉ còn cách bầu bạn và vỗ về cho đến khi người ấy trút hơi thở cuối cùng. Đã có lúc mẹ Teresa thuê hai căn phòng trong khu ổ chuột Moti Hill, mỗi căn giá 5 ruby một tháng để làm việc này. Nhưng với diện tích vỏn vẹn chưa đầy 1 mét vuông, hai căn phòng chỉ có thể chứa được nhiều nhất 2 hoặc 3 người, và chỉ còn lại một không gian vừa đủ để các nữ tu đứng chăm sóc người bệnh. Khi một bệnh nhân chết trong đêm, những bệnh nhân khác thường rất hoảng sợ. Không nản lòng, các nữ tu tiếp tục đưa người bệnh và những người sắp chết về để chăm sóc tại hai căn phòng nhỏ, đồng thời cầu xin ơn trên giúp họ tìm được một ngôi nhà lớn hơn phù hợp với nhu cầu của họ. Mẹ Teresa cũng nhận ra rằng để tìm kiếm một ngôi nhà cho những người đang hấp hối, bà cần hành động nhiều hơn là chỉ biết cầu nguyện. Nghĩ thế, bà tìm đến trưởng ban y tế của thành phố. Bác sĩ Ahmed giải thích rõ mong muốn của mình và xin được giúp đỡ. Vốn đã biết danh tiếng của mẹ Teresa, vì bác sĩ suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của bà. Bằng cách này, mẹ Teresa và các nữ tu của bà sẽ giúp giải quyết được phần nào gánh nặng mà thành phố Calcutta đang phải đối mặt. Thế rồi, bác sĩ Ahmed đưa mẹ Teresa đến xem xét ngôi nhà trước đây vốn được dùng làm nhà nghỉ cho những người hành hương đến đền Kali, nữ thần tượng trưng cho sự chết và tái sinh của Hindu giáo. Thuộc quận Kaligat, ngôi đền nằm gần bờ sông Hooghly. Địa danh này khá nổi tiếng với người Hindu vì họ thường tới đây thờ phụng. Theo truyền thuyết thì nữ thần Kali thường tự thiêu để lấy lại danh dự cho chồng là thần Shiva. Đau đớn trước cái chết của vợ, thần Shiva đã bồng vợ trên tay và đe dọa sẽ hủy diệt bất cứ nơi nào thần đi qua. Để cứu rỗi loài người, một vị thần khác, Vishnu, đã ném một chiếc đĩa vào xác của Kali. Xác Kali vỡ tan, rơi thành từng mảnh xuống vùng đất mà giờ đây được coi là đất thánh. Trong khu thánh địa, nơi linh thiêng nhất là nơi các ngón chân phải của thần Kali rơi xuống. Tại đây, một ngôi đền thờ vị nữ thần đã được dựng lên. Cùng với thời gian, ngôi đền được bao bọc bởi các dãy phố theo hình của vị thần và trở thành một trung tâm thờ phụng của người Hindu trên khắp Ấn Độ. Có những người tới để hoàn thành một lời thề, có những người tới cầu xin khỏi bệnh, lại có những người tới để tổ chức các buổi lễ như lễ đặt tên cho con, cưới xin hay lễ hỏa táng tại một trong những lò thiêu nằm gần ngôi đền. Đền thờ thần Kali có tầm quan trọng đến mức nhiều người Hindu ước mong được hỏa thiêu tại đây khi chết đi. Ngôi nhà bác sĩ Ahmed dẫn mẹ Teresa đến gồm hai phòng lớn nằm vuông góc nhau và nối với nhau bằng dãy một hành lang nhỏ. Trước đó, các quan chức Calcutta đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn về những người chiếm dụng ngôi nhà. Họ hy vọng sẽ có ai đó đến cai quản nơi này và bảo vệ nó trước tình trạng xuống cấp trầm trọng. Ngoài những căn phòng lớn và thoáng, căn nhà còn có điện, ga để nấu nướng và một sân rộng ở bên trong để bệnh nhân có thể hít thở không khí trong lành, đón ánh nắng mặt trời, phơi phóng quần áo và tắm trải giường. Mẹ Teresa quyết định nhận căn nhà vì bác sĩ đại diện chính quyền thành phố đồng ý để bà sử dụng tạm thời. Sau này, khi được hỏi tại sao bà lại nhận căn nhà ấy, bà giải thích rằng vì căn nhà đó gắn liền với ngôi đền Hindu nổi tiếng. Đây là nơi những người hành hương thường nghỉ lại. Do đó, những người sắp xếp cũng được nghỉ ngơi tại đây trước khi bước vào hành trình cuối cùng, hành trình về thiên đường. Mẹ Teresa cùng một số nữ tu và tập sinh nhanh chóng bắt tay vào việc. Nơi này cần được dọn dẹp sạch sẽ từ trên xuống dưới trước khi đón người mới đến. Nimban Friday. Vào ngày 22 tháng 8 năm 1952, ngôi nhà nghỉ dành cho người hành hương được mở cửa với tên gọi là Nimban Friday. Theo tiếng Bengal, nó có nghĩa là trái tim thanh khiết. Vì ngôi nhà mở cửa vào ngày lễ kính trái tim thanh khiết Đức Mẹ Maria, nên ngôi nhà được đặt tên để tưởng nhớ đến Đức Mẹ. Để chuẩn bị cho những bệnh nhân sắp được chuyển vào, các nữ tu mắc võng và trải đệm ở cả hai phòng lớn. Mỗi phòng có thể chứa đến 30 người, một phòng dành cho nam giới và một phòng cho nữ giới. Mẹ Teresa và những người phụ tá không có nhiều thời gian để ngắm nghía món quà vừa được Chúa ban tặng. Họ bắt tay ngay vào tìm kiếm những bệnh nhân khốn khổ, không nơi nương tựa, đang sống vất vưởng trên đường phố. Ngay từ đầu, mẹ Teresa đã đưa ra một số quy định cho Nimban Friday. Họ sẽ không nhận các bệnh nhân hủi nhằm giảm bớt nỗi lo sợ cho các bệnh nhân khác, để họ không từ chối sự giúp đỡ hoặc bỏ trốn. Mẹ Teresa cũng nói rằng Những quy định này sẽ làm giảm bớt nỗi lo sợ cho cư dân địa phương và những người hành hương. Tại Niman Riday, tất cả mọi người, bất kể sự khác biệt về tôn giáo, sắc tộc, đều được chào đón. Mẹ Teresa cũng quy định rằng chỉ có những bệnh nhân bị các bệnh viện thành phố từ chối mới được nhận vào Niman Riday. Có điều số bệnh nhân dạng này khá nhiều. Chẳng bao lâu, xe cứu thương của thành phố bắt đầu đưa những bệnh nhân bị các bệnh viện từ chối tới trước cửa Niman Riday. Trong khi đó, mẹ Teresa và các nữ tu vẫn tiếp tục tìm kiếm những người bệnh và hấp hối trên đường phố, rồi dùng xe cút kít đẩy họ về. Tất cả bệnh nhân được đưa tới Niman Riday đều được chăm sóc ngay lập tức. Những người bệnh nặng không thể cứu chữa sẽ nhận được nghi lễ cuối cùng theo tín ngưỡng của họ. Chẳng hạn, với người Hindu, họ sẽ được bôi lên một ít nước sông Hằng được lấy ở gần đó. Với những người tín đồ Hồi giáo, họ sẽ được đọc một đoạn kinh Koran. Với những người theo đạo Thiên Chúa, họ sẽ được xưng tội và rất dầu thánh. Nếu như việc khỏi bệnh là lý do để họ tỏ lòng biết ơn, thì mục đích chính của Niman Riday lại là đem đến cho những người sắp chết một cơ hội ra đi trong yên bình và danh dự. Như mẹ Teresa từng nói, cái chết đẹp là cái chết dành cho những người từng sống một cuộc đời thấp hèn, nhưng ra đi như một thiên thần, được yêu thương và chăm sóc. Một sứ mệnh bị phản đối. Nhưng không phải ai cũng hài lòng với việc thành lập Niman Riday. Mặc dù mẹ Teresa tin rằng vị trí gần ngôi đền của ngôi nhà sẽ có lợi cho những người sắp chết, nhưng cư dân địa phương và khách viếng thăm ngôi đền lại không nghĩ thế. Nhiều người cho rằng căn nhà với những người sắp chết ở đó sẽ làm ô uế khu thánh địa. Theo như cha Vanesem, thì hoàn cảnh của họ thật trớ trêu. Mặc dù ngôi nhà dành cho những người hấp hối nằm gần đền thờ vị thần chết, nhưng người ta lại không muốn những người sắp chết được tới đó để chết. Nhiều ngày liền, mẹ Teresa và các nữ tu phải đối mặt với những người phản đối giận dữ, chỉ muốn đuổi họ đi. Có lần, những người này còn ném đá vào các nữ tu. Thậm chí, mẹ Teresa và các nữ tu của bà không ít lần bị đe dọa tính mạng. Một lần trên đường về nhà, mẹ Teresa bị một người đàn ông chặn đường dọa giết. Không hề sợ hãi, bà bình tĩnh báo rằng nếu ông ta giết bà, thì bà sẽ được về Đức Chúa sớm hơn. Thế là ông ta để bà đi. Những người Hindu khác phàn nàn rằng bằng cách chăm sóc các bệnh nhân Hindu, mẹ Teresa và các nữ tu sĩ đang cố gắng cải đạo cho người sắp chết để họ theo Thiên Chúa giáo. Nhiều người Bà La Môn, tầng lớp nghèo trên trong xã hội Ấn Độ và các thầy tu tại ngôi đền thường xuyên viết thư gửi chính quyền thành phố Calcutta phàn nàn về Niman Riday, yêu cầu chính quyền trục xuất những người cư ngụ trong đó. Họ nói rằng thỏa thuận với mẹ Teresa chỉ là tạm thời và rằng bà và các bệnh nhân của mình phải rời khu vực đó càng sớm càng tốt. Cuối cùng, bác sĩ Ahmed cùng một viên cảnh sát tới Niman Riday để tận mắt chứng kiến chuyện gì đang xảy ra. Khi bước vào ngôi nhà, họ thấy mẹ Teresa đang gấp từng con dòi ra khỏi da thịt của một bệnh nhân. Mùi hôi thối nồng nặc khiến hai người phải cố gắng lắm mới có thể ở lại căn phòng. Sau đó, bác sĩ Ahmed nghe thấy mẹ Teresa bảo người bệnh đọc lời cầu nguyện theo tín ngưỡng của ông ta, còn bà thì đọc lời cầu nguyện của bà. Bà nói cả hai lời cầu nguyện ấy sẽ làm nên một điều gì đó tốt đẹp. Khi bà quay lại và nhìn thấy hai người đàn ông, bà mời họ đi tham quan ngôi nhà. Viên cảnh sát với gương mặt đầy nước mắt từ chối, nói rằng ông chẳng cần phải chứng kiến thêm nữa. Khi quay trở lại đám đông đang ló bên ngoài, viên cảnh sát nói với họ rằng ông sẽ đưa mẹ Teresa ra khỏi căn nhà với điều kiện những người phụ nữ quanh đó phải vào tiếp tục công việc của bà. Mặc dù cuộc viếng thăm của bác sĩ Ahmed có làm tình hình dịu đi đôi chút, nhưng thái độ thù nghịch đối với ngôi nhà và các nữ tu vẫn tồn tại, đặc biệt là từ phía các giáo sĩ Bà La Môn. Họ tiếp tục khiếu nại chính quyền, yêu cầu giải tán Nima Triday. Rồi một ngày nọ, một thầy tu của ngôi đền, một trong những người từng chỉ trích mẹ Teresa nặng nề nhất, ngã bệnh. Ông ấy nôn ra máu và được chẩn đoán bị lao giai đoạn cuối và không bệnh viện nào nhận chữa trị. Thế rồi, chính ông ấy tìm tới Nima Triday. Ông ấy được sắp xếp một chỗ nằm trong góc và được các nữ tu chăm sóc tận tình. Không lâu sau đó, thầy tu này qua đời. Khi các thầy tu Bà La Môn khác biết được cách chăm sóc, đối xử của những người thuộc dòng thừa sai bác ái với vị thầy tu nọ, thái độ thù nghịch của họ lắng xuống. Họ nhận ra điều mà nhiều người khác cùng đang nhận ra. Các nữ tu tại Nima Triday chăm sóc tất cả những ai tới đó bằng tất cả tình yêu thương và lòng nhân ái mà không hề đòi hỏi sự đáp đền. Cuộc sống tại Nima Triday cũng giống như ở nhà mẹ trên đường Lower Circular. Sinh hoạt hàng ngày tại Nima Triday có một thời gian biểu riêng. Bất kỳ ai cũng có thể bước vào cánh cổng của Nima Triday. Hai căn phòng lớn được chia làm hai khu vực, một cho nam giới, một cho nữ giới. Một tấm bảng đơn giản được treo trong sảnh liệt kê số lượng bệnh nhân nam và nữ đang được điều trị tại Nima Triday. Thời gian đầu, bệnh nhân phải nằm trên nền nhà lót đá đen. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, mỗi căn phòng đã được kê các giường sắt thấp, xếp thành ba dãy, cộng với hai dãy trên một bệ của sàn nhà. Phía trên mỗi giường là một con số được sên trên tường để các nữ tu dễ theo dõi bệnh nhân. Những bệnh nhân cần được truyền nước biển có các ống tĩnh mạch nối với nhiều bình khác nhau. Những bệnh nhân sắp chết được đặt gần lối ra vào để các nữ tu có thể chăm sóc họ tốt hơn. Nima Triday khá yên tĩnh. Âm thanh duy nhất người ta nghe thấy là tiếng bước chân đi lại chăm sóc bệnh của các nữ tu. Phía cuối sảnh là một tấm rèm bằng vải bố. Phía sau là xác những người đã chết, chờ đi chôn cất. Nhiều trường hợp, sau khi bệnh nhân chết, các nhóm tôn giáo địa phương đại diện các cộng đồng tôn giáo như Hồi giáo, Hindu hoặc Thiên Chúa giáo sẽ tới nhận xác để có thể chôn cất họ theo đúng tín ngưỡng của từng người. Từ ngày Nima Triday mở cửa, mẹ Teresa luôn ghi chép tỉ mỉ số lượng bệnh nhân ra vào. Khi có bất cứ bệnh nhân mới nào, tên tuổi và địa chỉ của họ đều được ghi lại. Việc bệnh nhân xuất viện hoặc qua đời cũng được ghi. Với những trường hợp không tên tuổi hoặc địa chỉ, các mục đó được ghi là không xác định cùng với ngày tháng nhập viện. Qua nhiều năm, cùng với ý thức giữ gìn vệ sinh và chế độ dinh dưỡng của dân chúng được nâng lên, thêm vào đó là nhiều bệnh viện và trạm xá cho người nghèo được xây dựng. Tỷ lệ tử vong tại Nima Triday đã giảm từ 50% xuống còn 10%. Tiếng tăm của Nima Triday nhanh chóng được lan rộng. Nhiều tình nguyện viên tìm tới hỗ trợ mẹ Teresa và các nữ tu. Những người Hindu hành hương đến ngôi đền giờ đây cũng quyên góp cho Nima Triday. Một doanh nhân địa phương tháng nào cũng cử một cậu bé mang thuốc lá Ấn Độ, còn gọi là Pidis đến. Đôi khi ông cũng tự tay mang tới. Vào Chủ nhật, một số người giàu có ở Calcutta cũng tới Nima Triday để tắm rửa và cạo râu cho các bệnh nhân. Nhiều tình nguyện viên tới giúp rửa vết thương, cắt tóc cho bệnh nhân hoặc cho bệnh nhân ăn. Những người khác thì lau dọn bằng một hỗn hợp nước, tro và chất khử trùng. Hầu hết những người từng đến thăm Nima Triday sau khi về đều cảm thấy mình thay đổi hẳn. Đối với mẹ Teresa, những trải nghiệm như vậy rất cần thiết để hiểu được cảnh ngộ khốn khổ của người nghèo. Bà nói với những người mới tới, đừng chỉ đứng nhìn như một khán giả, hãy thật sự tìm hiểu bằng tai và mắt. Các bạn sẽ biết mình có thể giúp được gì. Mẹ Teresa cũng quy định rằng, tất cả, từ nửa tập sinh các nữ tu chính thức đều phải làm việc. Công việc ở đây hết sức nặng nhọc. Họ phải đảm nhận vai trò của bác sĩ, y tá, phu quân vác và người phục dịch vào bất cứ lúc nào. Ngày làm việc của họ dài 18 tiếng đồng hồ và được xem là bình thường. Vì luôn có việc cần làm như cho bệnh nhân uống nước, tắm rửa, cho bệnh nhân ăn hoặc cầu nguyện, nên họ có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Ốc hài hước là cần thiết vì giúp họ đối mặt với đau khổ và chết chóc. Rất ít người trong số họ phàn nàn, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là rất nhiều thành viên của dòng thừa sai bác ái đã chủ động xin được làm việc tại Nimantri đây. Sứ mệnh không ngừng nghỉ. Mặc cho tất cả những gì mẹ Teresa đã làm, vẫn còn một số người giữ thái độ giận dữ trước sự hiện diện quá gần của bà với ngôi đền Hindu. Một thành viên trong hội đồng thành phố Calcutta khởi xướng phong trào, kêu gọi di chuyển ngôi nhà tới một địa điểm thích hợp hơn. Các quan chức thành phố tranh cãi về vấn đề này và cuối cùng đồng ý rằng ngay khi tìm được một địa điểm thích hợp cho Nimari đây, họ sẽ di dời ngôi nhà. Tuy nhiên, hầu hết các quan chức thành phố đều vui mừng trước việc làm của mẹ Teresa, nên họ có xu hướng xoa dịu lời phàn nàn. Và vì họ không muốn mẹ Teresa rời đi, nên chẳng ai buồn đề xuất một địa điểm mới cho Nimantri đây. Ngôi nhà vì vậy vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay. Hầu hết các bệnh nhân tại Nimantri đây thường rơi vào hai trường hợp: hoặc được tìm thấy sắp chết trên đường phố, hoặc vô gia cư hay túng quẫn bị gia đình hắt hủi, đặc biệt là những người già đau ốm. Đối với trường hợp có gia đình, nếu bệnh nhân lớn tuổi hồi phục, các nữ tu sẽ nỗ lực hết sức để họ đoàn tụ với gia đình. Còn đối với các bệnh nhân bị gia đình bỏ mặc, sau này họ được đưa tới Premdan, một cơ già được xây dựng vào năm 1975, dành cho người già túng quẫn và những người bệnh có nhiều khả năng phục hồi. Bất kể bệnh nhân thuộc hoàn cảnh nào, các nữ tu luôn cố gắng không bao giờ từ chối khi người ấy cần sự giúp đỡ. Kể từ khi được mở cửa năm 1952 cho đến nay, Nimantri đây đã cứu giúp được hơn 54.000 người trên khắp các đường phố. Một nửa số đó đã chết trong ngôi nhà yêu thương này. Mặc dù tỷ lệ tử vong 50% là cao, vì Nimantri đây vốn là ngôi nhà dành cho những người hấp hối. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, phải nói mẹ Teresa về dòng tu của bà đã thành công trong việc xây dựng một mái ấm dành cho những người không nơi nương tựa, để họ có thể về với Chúa trong sự thanh thản. Căn nhà cũng được xem là một trong những biểu tượng nổi bật của phương Tây, cho thấy những đóng góp của mẹ Teresa và những gì bà đã làm. Sau này bà viết: trong trái tim tôi chứa đựng những ánh nhìn cuối cùng của những người đang hấp hối, từng giây xa dần cõi đời này. Tôi làm tất cả những gì có thể để họ cảm nhận được tình yêu vào giây phút quan trọng nhất, khi sự tồn tại vô ích của họ có thể được cứu rỗi. Những chỉ trích ban đầu. Chẳng bao lâu khi những lời chỉ trích về Nimantri đây dịu xuống, thì những lời bàn tán về mẹ Teresa lại rộ lên. Suốt nhiều năm liền, bà bị những lời chỉ trích ấy đeo bám. Cùng với số lượng người gièm pha tăng lên, những cuộc tranh luận về tính cách và thái độ của bà đối với vấn đề gây nhiều tranh cãi như phá thai và kế hoạch hóa gia đình cũng trở nên căng thẳng hơn. Khi số tiền quyên góp cho dòng tăng lên, mẹ Teresa bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý vì đã nhận được những khoản đóng góp từ những kẻ đáng ngờ. Một trong những người đầu tiên đặt câu hỏi với mẹ Teresa về việc quản lý Nimantri đây là Marcus Fernandez, một sinh viên trẻ đang theo học ngành y. Trước khi tới Nimantri đây, Fernandez biết khá rõ về mẹ Teresa và công việc của bà. Chị của anh đã học tại Loreto, và qua cô ấy, anh nắm được nhiều thông tin về dòng thừa sai bác ái. Mặc dù khi đó, anh còn thiếu kinh nghiệm và kiến thức về y khoa, nhưng Fernandez vẫn cảm thấy không hài lòng trước cách làm và hoạt động chữa trị tại Nimantri đây. Anh góp ý với mẹ Teresa những việc bà nên làm để có thể cải thiện khả năng sống sót cho bệnh nhân. Theo Fernandez, vấn đề lớn nhất tại Nimantri đây không phải là ung thư, bệnh lao hay bệnh tim, mà là vấn đề suy dinh dưỡng. Fernandez nói rằng cho bệnh nhân ăn cơm kèm theo uống vitamin bổ sung sẽ làm tăng khả năng sống sót của họ. Anh cũng góp ý về những cách chẩn đoán mới và nên dành một khu vực riêng để bệnh nhân được khám một cách kỹ lưỡng hơn. Những ý kiến của anh đã không thuyết phục được mẹ Teresa. Sau này, Patricia Fernandez, người vợ quá của anh, nhớ lại. Ông ấy đã không thuyết phục được bà kết hợp việc chữa trị với bổ sung vitamin. Bà ấy không muốn các bệnh nhân của mình bình phục, mà chỉ mong họ chết để nói một câu nhẹ tên rằng: "Ôi, thế là một linh hồn nữa được về với Chúa." Bà ấy không quan tâm đến y học. Một số người từng đến thăm và làm việc tại Nimantri đây nói rằng mẹ Teresa có vẻ dửng dưng trước cái chết của người khác. Một người khách kể lại: "Khi các nữ tu sĩ nhà mẹ Teresa cố gắng cứu sống một em bé 16 tuổi, bà chỉ đơn giản cầu nguyện cho cậu bé rồi nói: 'Đừng lo, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp để lên thiên đường.'" Một nữ tình nguyện viên khi đó đang đắn đo về việc gia nhập dòng giúp một phụ nữ trẻ bị bệnh tim vào ngày Nimantri đây. Nhưng mẹ Teresa đã nói với cô ấy rằng bà không thể làm gì hơn, và việc người phụ nữ trẻ kia sống hay chết phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Bác sĩ Fernandez từng có 2 năm làm việc tại Nimantri đây trước khi rời đến London để hoàn thành nốt khóa đào tạo của mình. Ông quay lại Ấn Độ và một lần nữa muốn giúp đỡ mẹ Teresa, nhưng ông cảm thấy thất vọng khi thấy Nimantri đây vẫn thế, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ một số trở nên tệ hại hơn trước. Một lượng tiền lớn đã được quyên góp cho Nimantri đây và bị sử dụng lãng phí. Các trang thiết bị ở đây cần được nâng cấp. Fernandez giận dữ khi thấy chiếc máy chụp X-quang đang bị rỉ sét, chẳng khác nào một đống sắt vụn. Khi ông nói chuyện với mẹ Teresa về vấn đề này, bà bảo rằng không có ai đào tạo họ cách sử dụng. Bác sĩ Fernandez tiếp tục quay lại gặp mẹ Teresa, nhưng sau khi bà từ chối trả tiền khi ông chữa trị một căn bệnh ngoài da đã ám ảnh bà. Ông cắt đứt quan hệ với bà. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục dành thời gian và công sức phục vụ cho các tổ chức từ thiện và truyền giáo khác tại Calcutta. Khi được hỏi về mẹ Teresa, ông không bao giờ thay đổi cách nhìn của mình. Đối với ông, bà là một phụ nữ bảo thủ và cực kỳ nhẫn tâm. Một người khác lên tiếng chỉ trích mẹ Teresa là Major E. John Somerset, một bác sĩ nhãn khoa người Anh. Ông làm việc tại Bệnh viện Đại học Y khoa Calcutta từ năm 1939 đến năm 1961. Những năm đầu thập niên 1950, khi mẹ Teresa và dòng thừa sai bác ái mới được biết đến, bác sĩ Somerset từng bỏ thời gian giúp đỡ ở 5 hoặc 6 ngôi nhà từ thiện dành cho người già và bệnh tật tại Calcutta. Ông nhanh chóng nhận được những cuộc viếng thăm thường xuyên của mẹ Teresa cùng với những bệnh nhân bà tìm thấy trên phố đang cần được chữa trị. Rất nhiều trường hợp bác sĩ Somerset điều trị là những đứa trẻ bị thiếu vitamin A trầm trọng, đến nỗi giác mạc của chúng hỏng dần. Mặc dù Somerset hứa với mẹ Teresa rằng ông sẽ khám cho bất cứ trường hợp nào có thể, nhưng ông cũng yêu cầu bà cho ông biết trước và đừng tới khi ông đang khám cho những bệnh nhân quen thuộc của mình. Nhưng Somerset bắt đầu thấy nản lòng khi mẹ Teresa chẳng để ý gì tới yêu cầu của ông mà vẫn tiếp tục đem bệnh nhân tới mà không hẹn trước. Cách cư xử đó làm ông đi đến kết luận rằng bà là một người gây phiền hà và khó chịu. Một tình nguyện viên khác là Sir Ritter, từng làm y tá trong chiến tranh thế giới II, cũng có điều không hài lòng về mẹ Teresa. Khi Ritter cùng chồng tới Ấn Độ, bà thường cùng mẹ Teresa viếng thăm các khu ổ chuột. Bà đặt vấn đề với mẹ Teresa về việc sáp nhập dòng thừa sai bác ái với tổ chức từ thiện của bà, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Khi Ritter đề nghị nên tăng cường số người làm việc ban đêm vì khi đó là thời gian bệnh nhân cần được chăm sóc và an ủi nhất, mẹ Teresa đã từ chối xem xét đề nghị này với lý do: buổi tối, các nữ tu của bà phải quay trở về tu viện để cầu nguyện và nghỉ ngơi. Chuyện đó không cần bàn cãi gì thêm. Người Anh và tội ác thực dân. Những lời phàn nàn về mẹ Teresa không mấy ảnh hưởng đến thiện chí của những người muốn giúp đỡ bà và giáo đoàn. Cụ thể là cộng đồng người Anh theo đạo Thiên Chúa sống tại Calcutta, không ít phụ nữ đã tình nguyện đi vận động quyên góp tiền, đồ chơi, thực phẩm và quần áo cho các bệnh nhân của bà, đặc biệt là cho trẻ em. Một nữ tình nguyện viên người Anh, Anne Blakey, là đứng ra tổ chức các đợt quyên góp và có những buổi nói chuyện với các tổ chức của thành phố cũng như một số nhóm khác về hoạt động của dòng thừa sai bác ái. Theo như Annie Sheppa, một trong những người nghiên cứu tiểu sử mẹ Teresa, thì thái độ của người Anh, đặc biệt là phụ nữ Anh, đóng một vai trò quan trọng đối với thành công ban đầu của bà. Nhiều người trong số họ sống tại các khu biệt lập và giàu có ở Calcutta là thành viên của một đoàn hội nào đó và chỉ giao lưu quan hệ nội bộ với nhau. Đối với người Bengal, họ chỉ dừng lại ở mối quan hệ công việc. Một số người Anh từng sống tại Ấn Độ trước và sau khi đất nước này giành được độc lập tin tưởng rằng mẹ Teresa đã giúp họ đền đáp lại cho xã hội vì cuộc sống đặc quyền đặc lợi của chính họ. Nhiều người nói rằng việc bước chân ra khỏi cuộc sống quý tộc để đến các khu ổ chuột, đến với Nimanriday hay một trong những côi trường, trạm xá do mẹ Teresa thành lập, làm họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và rằng mẹ Teresa rất biết cách lôi cuốn người nghe, dù nói chuyện với một người hay với cả một khán phòng. Một người đàn ông biết mẹ Teresa từ khi ông còn nhỏ, đã mô tả cách mẹ Teresa vận động quyên góp tiền và các nhu yếu phẩm khác. Theo ông, bà thường nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nói về những thứ dòng thừa sai bác ái đang cần và không biết phải xin ở đâu. Thế rồi, người ấy cảm thấy như bị thôi miên. Hầu hết, họ sẽ lôi ra các tấm séc và viết vào đó bất cứ con số nào mẹ Teresa cần. Những người Anh khác sống tại Ấn Độ và từng giúp mẹ Teresa cũng cảm thấy một điều gì đó rất đặc biệt. Một người đàn ông kể lại rằng, khoảng thời gian sống tại Ấn Độ trong suốt cuộc chiến, hầu như ông không tiếp xúc với những người nghèo. Dù ông biết lẽ ra mình nên làm thế, ông cũng cho rằng người Anh đã lấy đi nhiều thứ ở Ấn Độ hơn là những gì họ mang lại. Và kết cục là người Anh đã thất bại trong việc giúp đỡ người nghèo ở Ấn Độ. Mặc dù quan điểm này có thể xoa dịu nhiều người, nhưng nó cũng góp phần làm tức giận những người lẽ ra được hưởng lợi từ sự học phóng này và cả những người cảm thấy khó chịu trước cử chỉ hạ mình của người phương Tây. Đối với nhiều người Ấn Độ, những nỗ lực của phương Tây, cụ thể là của người Anh, làm tăng ấn tượng sai lầm rằng người Ấn Độ bàng quan trước sự đau khổ của đồng bào mình. Theo thời gian, những chỉ trích này dần thay đổi. Người phương Tây, trong đó đại diện là mẹ Teresa và dòng thừa sai bác ái, có vẻ như đang là những người duy nhất giúp đỡ những người nghèo và đau ốm tại Ấn Độ, trong khi thực sự không phải vậy. Tuy nhiên, với việc thành lập Nimanriday, mẹ Teresa và dòng thừa sai bác ái rõ ràng đã trở nên nổi tiếng vì những việc tốt họ làm. Và không chỉ trở nên nổi tiếng tại Calcutta, mà tiếng tăm của họ còn lan truyền trên khắp Ấn Độ, cũng như trên thế giới. Đến năm 1955, mẹ Teresa bắt đầu đặt ra những mục tiêu khác. Bà tập trung sức lực và tâm trí vào hai nhóm người cần sự giúp đỡ: trẻ em và người hủi, những người trước đó bà chưa làm được gì nhiều để giúp họ.